đây, kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn, dòng Chứa Cứu Thế.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Ngày kia Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi kia. Khi người cầu nguyện xong thì có một môn đệ thưa người rằng: Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông. Người nói với các ông: Khi các con cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, nguyện xin danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ. Và người còn bảo các ông rằng, nếu ai trong các con có người bạn giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: Anh ơi, xin cho tôi vay 3 chiếc bánh, vì tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi, mà tôi không có gì thiết đãi anh ấy. Và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp: Xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng. Cả con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không thể trỗi dậy lấy bánh cho ăn được. Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn, thì người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần. Và thầy bảo các con, các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho. Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá lại cho nó con rắn thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng lại cho nó con bò cạp ư? Vậy nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi cho các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin người. Kính thưa anh chị em, trong cuốn sách Giáo lý Giáo hội Công giáo bằng Việt ngữ do người San Trái Tim Đức Mẹ phát hành, tôi thấy có đến trên 900 trang bàn về nhiều khía cạnh của đức tin Công giáo, nào là việc cử hành các mầu nhiệm Kitô giáo làm sao, rồi đời sống của người Kitô hữu trong Chúa Kitô như thế nào, rồi các giới răn, các bí tích góp phần ra sao trong việc bảo vệ và nâng cao đời sống đó. Nhưng có một điều rất đáng ghi nhận là cuốn sách Giáo lý dày đó lại có đến 100 trang chỉ nói về việc cầu nguyện. Như thế đủ thấy việc cầu nguyện trong đời sống Kitô hữu rất cần thiết và quan trọng. Như một tác giả có nhận định thế này: cầu nguyện chính là hơi thở của linh hồn. Hơi thở thì cần thiết cho sự sống. Thân xác mà không dung nạp cái lượng oxy cần thiết qua việc hít thở là amen. Linh hồn mà không được bổ sung không khí thiêng liêng qua việc cầu nguyện thì cũng không sống được. Thế cho nên Thánh Anh Phong Xô đã từng xác quyết rằng cầu nguyện thì được sống, không cầu nguyện sẽ bị hư đi, tức là chết đi. Và rồi Ngài cũng từng chia sẻ rằng nếu cả cuộc đời mà chỉ được đi giảng một bài duy nhất thôi, thì Ngài sẽ bỏ qua một bên tất cả mọi tư tưởng siêu vời, những bài huấn đức trang trọng, những nghiên cứu tỉ mỉ công phu để chỉ nói về một vấn đề thôi, đó là cầu nguyện. Ấy thế mà dường như nhiều người Kitô hữu, trong đó chắc là cũng có anh chị em và tôi, đôi khi chưa thấy được cái tầm mức quan trọng đó. Có người còn cảm thấy là cầu nguyện mất thì giờ quá. Có người lại bảo chứ cầu mất giờ là một chuyện, mà cầu riết nhưng không thấy gì hết lại là chuyện khác. Chúa bảo hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ sẽ mở cho. Vậy mà con xin hoài vẫn chưa được, tìm mỏi cả mắt rồi mà vẫn không thấy, và rồi gõ chai cả tay mà dường như là thiên thần cánh cửa bị điếc cho nên không thấy mở ra gì hết. Phải chăng đó cũng là cái tâm trạng chung của nhiều người? Tuy không nói ra, nhưng mà thái độ sống đức tin đã bộc lộ ít nhiều về chuyện đó. Ở đây có lẽ chúng ta cần nghe lại cái lời trách của Chúa Giêsu. Khi mà người mẹ của Gioan và Giacôbê đến xin cho hai anh em được ngồi ở bên tả và bên hữu trong nước Chúa, thì Ngài nói, ở các ngươi không biết các ngươi xin gì. Thế ra là lắm khi người ta cầu nguyện nhưng lại không biết rõ mình đang xin gì. Mình không biết về cái hiệu quả của những lời mình xin. Có những điều tưởng là đúng lắm, hay lắm, mà tại sao không thấy Chúa cho gì hết? Rồi đâm ra phiền hà, than trách với Chúa. Tôi có một cái kinh nghiệm bản thân như thế này. Lúc nhỏ, chừng đâu 6-7 tuổi gì đó, một hôm đi theo chúng bạn ra ngoài sông chơi, gặp lúc nước đang rút xuống, ở trên mặt sông nơi chỗ cạn xuất hiện nhiều chai lọ thủy tinh và những chiếc can hay là giày dép bằng nhựa. Thế là chúng tôi đi nhặt góp lại để bán vé chai. Và chiều hôm đó, sau khi thấy kết quả khả quan quá, tôi mới về xin với ông bà nội là cho tôi mỗi ngày đi lượm ve chai để bán nuôi ông bà. Tôi còn nhớ rất rõ lúc đó mình dám nói là ông bà không cần làm gì nữa hết. Ngon không? Và tưởng là lời tỉnh cầu đó sẽ được chấp nhận ngay. Ai ngờ ông bà lại la cho thằng cháu đích tôn một trận, rồi lại còn bắt học bài nhiều giờ hơn. Lúc đó thú thật tôi nhớ là mình cũng ấm ức lắm. Làm ra tiền để giúp gia đình đấy chứ, mà sao lại không cho? Nhưng mà về sau khi lớn lên, nhớ có đứa bạn bị chết đuối, có đứa thì bị miệng chai cắt đứt bàn chân, có đứa đến ngày hôm nay quanh năm suốt tháng chỉ loanh quanh với dòng sông không ngóc đầu lên được, thì mới thấy ông bà không cho không phải là ghét mình, nhưng mà bởi vì thương mình, thương mình lắm. Thành ra thưa anh chị em, lắm khi mình xin mà không thấy gì hết thì không phải là vì Chúa không có, và cũng không phải vì không có Chúa kêu hoài mà không thấy trả lời, nhưng vì Chúa quá thương chúng ta nên Ngài không cho. Và Ngài không cho bởi vì ta đã xin không đúng. Vậy thế nào là đúng đây? Anh chị em có thể đặt câu hỏi như vậy. Xin thế nào là xin cho đúng đây? Thì thưa anh chị em, thứ nhất, mình phải đặt cái ý muốn của Thiên Chúa trên ý muốn của mình. Chúa Giêsu dạy chúng ta là phải đặt Thiên Chúa vào hàng ưu tiên. Trước hết, những ước nguyện của ta là phải đem đến việc danh của Chúa được tỏa sáng, nước của Cha được mở rộng, ý định của Cha được đón nhận ở trên trời cũng như dưới đất. Sau đó mới là cái nhu cầu của mình. Chúa Giêsu đã từng nói là hãy tìm kiếm nước trời, sự công chính đi đã, rồi mọi sự khác sẽ được ban cho cơ mà. Có đặt Thiên Chúa lên hàng ưu tiên như vậy thì mọi sự mới tốt đẹp. Còn trái lại, tức là khi mà chỉ biết đặt nhu cầu khát vọng của tôi trên danh Chúa, trên nước Chúa, trên sự thật, trên luân thường đạo lý, trên các giá trị của tin mừng, bất chấp tất cả, thì tôi sẽ không tránh khỏi việc gây đau thương cho nhau và cho chính mình đâu. Cái vấn đề thứ hai cũng rất đáng suy tư. Đó là hình như nhiều khi trong lời cầu nguyện của mình thiếu hình bóng của tha nhân. nào là xin cho con mạnh khỏe, xin cho con hết bệnh, xin cho con thi đậu, xin cho con đi đường bình an, xin cho con làm ăn phát tài, toàn là xin cho con. Trong khi đó, lời Chúa tuần này lại cho chúng ta một bài học về việc cầu nguyện cho tha nhân. Như trong sách Sáng Thế, nói đến việc Abraham cầu nguyện với Thiên Chúa, không thấy ông cầu nguyện cho mình, mà cho những người trong thành của ông Lót. Không chỉ cầu cho những người công chính, mà còn cho cả những người tội lỗi, cái đám người đồng tính luyến ái. Không thèm những đứa con gái của ông Lót, mà cứ đòi cho được mấy ông khách ở trong nhà của ông Lót thôi. Hay như trong bài phúc âm mà chúng ta vừa nghe, thì cái người đến gõ cửa để mượn bánh thì đâu phải mà mượn cho anh ta, nhưng là cho người bạn ghé thăm anh ta. Thành ra anh chị em và tôi cần xem lại cái nội dung lời cầu nguyện của mình một chút. Có lẽ lắm khi mình cầu nguyện cho nhu cầu của tha nhân, ít lắm. Mà nếu có thì không chừng lại muốn cái điều gì cho người ta. Thay vì thấy một gia đình nào đó lục đục quá, đã không xin Chúa giúp họ hòa hợp, mình lại còn nói ra nói vào làm cho gia đình người ta tiêu luôn. Hay khi thấy người tội lỗi gian nát, thay vì cầu xin Chúa biến đổi họ nên tốt hơn, thì ta lại xin cho đụng xe đi, hay là đất đẻ chết cho khuất mắt đi. Không biết có vậy không nhỉ? Thế cho nên phải tự hỏi là tôi cầu xin những điều tốt lành cho tha nhân không? Và Chúa Giê-xu không dạy tôi cầu nguyện cho riêng mình, cho con, nhưng là cho chúng con. Anh chị em đọc lại kinh Thánh Gia xem, một lời kinh không dài nhưng lại có tới 8 chữ chúng con. Cầu nguyện là liên kết với nhau trong yêu thương, trong tha thứ và trong sự lớn lên của ơn nghĩa Chúa. Và rồi cái yếu tố thứ ba, đó là cái lời cầu nguyện của mình cũng phải chân thành và tha thiết. Anh chị em có lẽ nhớ tới bài đọc Sáng Thế về chuyện Abraham cầu nguyện với Chúa cho thành của ông Lót, mà ông cầu tha thiết lắm. Trước tiên ông có vẻ như gài Chúa, nói theo kiểu khách quan đó là gài vào độ. Nó chưa thì Chúa sắp tiêu diệt những người công chính cùng những người tội lỗi sao? Người công chính mà cũng chết luôn à? Và rồi ông ta mới đẩy thêm một bước nữa khi nói là nếu có 50 người công chính ở trong thành thì chẳng lẽ họ cùng chết chung hay sao? Mà thấy 50 người còn nhiều quá, ông ta lại xin xuống. Và rồi giống như là trả giá, xuống 45 được không? Vậy chứ 40 được không? Thôi thì 30 có được không? Nhưng mà thấy 30 vẫn còn cao quá, cho nên Abraham lại kỳ kèo, thôi thì xin Chúa xuống 20 nhé. Thôi bây giờ là lần cuối, xin Chúa xuống 10 nhé. Thưa anh chị em, cầu nguyện là phải tha thiết như vậy. Và cái sự tha thiết nào rồi cũng sẽ được ban cho. Thế nhưng ở đây chúng ta cũng phải tin tưởng rằng Cha trên trời không bao giờ lại bán cho con cái mình con bò cạp hay con rắn hay là cục đá. Chẳng có cha mẹ nào lại trao dao đưa súng cho con mình để nó chơi trò đánh nhau khi mà nó xin. Cũng chẳng có cha mẹ nào lại mua cho con mình những chiếc xe sport, xe thể thao thật là ngon, thật là giọt, để mà nó đua hàng trăm mai một giờ với chúng bạn ở trên freeway. Làm như thế là hại con chứ đâu có phải là thương con. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta với tâm tình cầu nguyện, Chúa mời gọi hãy biết đặt Thiên Chúa vào chỗ ưu tiên ở trong cuộc đời của mình. Phải biết mở lòng ra với anh chị em chung quanh và tha thiết cầu nguyện cho họ nữa, cho kẻ tốt cũng như người xấu, cho kẻ đáng mến cũng như người khó ưa, để rồi mình càng trở nên xứng đáng hơn với danh hiệu của con cha ở trên trời. Và thưa anh chị em, cái lời cầu nguyện của mình không phải chỉ có một chút nào đó, nhưng mà cần được nhiều lần hơn trong ngày, nhiều ngày hơn trong tháng, thường xuyên hơn trong năm, thì như vậy mình sẽ thấy được cái tình thương của cha, những cái điều mà tốt hơn cha muốn ban cho mình tỏ hiện ra ở trong cuộc sống của mình. Thêm một điều cuối cùng, đó là trong sách giáo lý Công giáo cũng có nói thế này: cầu nguyện và cuộc sống Kitô giáo không thể tách rời nhau. Và người ta cầu nguyện với Chúa thế nào thì cũng sống thế ấy, vì người ta sống theo như người ta cầu nguyện. Như thế thì cầu nguyện của mình không phải là để xin ơn, không phải là được cái này để được cái kia, nhưng mà cầu nguyện còn để sống. Không phải để được mà còn để sống. Thế cho nên có lẽ chúng ta xin Chúa giúp cho mình sống trọn vẹn hơn. Vai trò của một người chồng, của một người cha, của một người vợ, của một người mẹ, của những người con, của những người con trong giáo hội, của những người công dân trong xã hội, mình sống trọn vẹn để rồi chính cuộc sống của mình đó mà người khác sẽ nhìn vào và thấy được dung mạo của cha chúng ta là đấng yêu thương trên trời. Amen.
Lạy Cha chúng con là đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển. Triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin chớ để con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ dội.